trong chùa nè, mà kết thân tộc với người thế tục nè, nhìn bà con nhà họ làm anh nuôi, chị nuôi, em nuôi, ông thầy này làm em nuôi của bà kia tại bả giàu, hoặc là làm gì anh nuôi của nhỏ nọ làm anh nuôi thôi chứ không phải làm bồ mình vậy đó, là anh nuôi thôi. Thấy không, nó lộn xộn lắm. Cho nên nói Đức Phật nói rõ lắm, nói hồi xưa luôn nè, cái này á, cái này ở trong chùa mà ăn thịt chúng sanh nè, mình tu đâu phải ăn thịt chúng sanh, phải không? Mình muốn về cực lạc đó, đã là Bồ Tát rồi, Bồ Tát đâu ăn thịt chúng sanh, mà mình còn ăn thịt chúng sanh thì mình đâu có phải là người tu hành. Ăn thịt thì phải đền mà, mắt đền mắt, răng đền răng, phải không? Tôi nói hoài à, ăn cái gì là đền cái đó. Ở đây nè, đã ăn thịt á thì mất cái giống từ bi chưa, đoạn mất giống từ bi rồi thì kết thân với người tế tục á thì trở lại cuộc đời ta có giải thoát được đâu. Còn uống rượu thì đoạn mất giống gì,
trí huệ.
Hay quá, giỏi đó, đoạn mất giống trí huệ nè, đoạn mất giống từ bi trí huệ luôn. Vậy thì mấy người này mình vô mình gặp mấy người đó mình có theo không? Khi mà mất cái thân người này, người rồi Đức Phật nói cùng nhau kéo bè kéo rãng xuống địa ngục A Tỳ, không có ngày đó ra. Đức Phật nói cuối cùng, thấy không? Thì giờ cái hạng ngoại đạo thứ hai là ai? Đức Phật nói nè, đem vợ con ở trong chùa nè, có vợ có con ăn mặn, ăn thịt chúng sanh, uống rượu, mà có vợ có con thì nữa tu, dầu dân có tu thiền định cho cao mấy thì ổng chết á, mà tu cao thành ma gì?
Ma dương.
Ma dương, mà tu gì vừa?
Ma
dương. Còn tu tại lắm chứ mày lạnh. Ma nữ. Ma nữ nhưng mà mày mặt người ta múa rồi tình lưng ta, phải không? Rồi nè, ăn thịt ra đoạn mất giống từ bi, uống rượu đoạn mất giống trí huệ, dắt vợ con trong chùa, có vợ thì thành ma dương, ma dân, ma nữ, phải không? Rồi học nghề làm đám lấy tiền, học nghề làm đám lấy tiền, rồi cạo đầu mặc áo tu sĩ, khỏi cần thọ giới, khỏi cần đăng đàn á, tự động ăn lợi dụng đạo tạo đời, có phải không? Dụng đạo tạo đời tức là thầy đám của sư môn hồi xưa ở bên Việt Nam á, mà muốn tụng một cái đám á là phải bao nhiêu tiền, phải không? Ông tính bao nhiêu tiền thì mới ông ra giá trước à. Có ông thầy đó, ông dẫn ông Sa Di đệ tử đi đi tụng đám á, tụng một hồi mà cô có nhiều cái chuyện kể cho ông thầy lắm, vui lắm, kể ra cười chết. Có ông thầy ông dẫn đệ tử ông đi tụng cho cái bà kia xong rồi á, thì có hai quyết ít trên bàn, thì bà kia mới nói bà không có kêu ấy về, nhưng mà từ từ ông tụng xong thì ông lấy bánh ít bánh đồ về, mà tắm mời thì ông lấy, ông lấy lại về. Thì bữa đó ông lấy mà ông thấy cái ông chú tiểu Sa Di đệ tử của ông lấy một cái bánh ít bỏ trong tay áo nè đi, thì ông thấy ông kia lấy cái thằng đệ tử lấy cái đít mà, nhưng mà tại sao nó lấy đít mà nó không đưa cho thầy, nó để dành lát nó ăn mà. Cho nên ông tức, ông đi một đường hai giờ đi bộ về mà ông tức. Cái ông đệ tử đi sao lưng ông đi trước, ông nói chứ bộ tao đâu phải là người dẫn đường của mày đâu, mà tại vì mà tao đi mà trước tao mày đi làm sao. Cái ông đệ tử này ông có thấy gì không, thầy không chịu mình đi đằng trước thì làm sao đâu mà đi đằng trước, thấy không? Ông đi lẹ lẹ, ông ra đằng trước đi, đi trước mặt thầy á. Cái đi ông này cũng tức, nhớ cũng tức hoài tức chơi. Cái ông nói chứ mày nhỏ mà mày đệ tử tao thì mày đi trước mặt tao, mày là thầy tao sao mày đi trước mặt tao, thấy không? Cái ông được, cái ông đệ tử này mới nghe ông thầy nói vậy buồn quá, thế sao đi đằng sau ông không chịu, đi đằng trước ông không chịu, cái ông đi ngang. Ông tức đi ngang cái thầy. Cái ông này đi hồi ông nghĩ tại sao nó không được cái nít cho mình nè, tức. Cái ông nói chứ mày đâu phải là bạn tao đâu mà mày đi mình không tao vậy. Cái ông đệ tử này ông tức mình, ông sùng hết la lắm, con đi kiểu nào thầy cũng cho đó, thầy cũng nói chứ vậy con đi làm sao. Cái ông thầy nói sao, mày đưa cái nít cho tao đi rồi mày đi kiểu nào cũng được mày. Ông này, cái ông này tự đưa nó cho ông cái muốn đi vào đi. Cười. Thầy Cúc à, bây giờ muốn nghe chuyện ông thầy có sư môn đó, cô kể tình chuyện nha. Hồi đó nè, mấy ông thầy đám á, là đi á, là đi đám á, là lấy tiền. Cho nên đi tới đó, có cái ông kia, bà của ông chết đi. Cho nên nằm cái hòm nằm đó, cái tính cúng, thấy không? Cúng thì ông nói tụng 3 ngày 3 đêm à, cầu siêu sanh về gói cực lạc á, về Tây Phương cực lạc á, ba tôi muốn về Tây Phương cực lạc. Thì ông thầy này ông nói nếu mà về Tây Phương cực lạc á thì tụng 3 ngày 3 đêm thì 1,000, thấy không? Thì cái ông con này ông tiếc, ông nói 800 đường thầy. 800 đường thầy. Cái ông thầy này ông nói chứ bao nhiêu cũng được hết á, hỏi tiền nhiều mà đi xa, tiền ít tới đi gần. Đi lâu đi mau thôi. Cái ông này ông không hiểu, ông mới đưa cho ông thầy 800. Thì bắt đầu tụng 2 ngày rồi. 2 ngày cái ông cha này ông ngồi vậy à, ông kiếp đám ba đó, ông ngồi đập hổng ngồi vậy, ông nói cái ông ngồi vậy, ông nói đồ cái thằng con bất hiếu, ông chỉ thằng con ông đó, nói tao đã dặn mày rồi, phải tụng cho tao về Tây Phương cực lạc á, mà mày không tụng mày đưa cho ông hết 800 à, bây giờ ông tụng cho tao mới về Đông Phương thôi. Về Đông Phương tao đâu thích, tao muốn về Tây Phương. Rồi cái ông nam nói mày phải đưa 200 nữa cho ông thầy, ông tụng đâu ngày nó đừng có về Tây Phương, cái 800 mà. Cái ông thầy lắm ông nói chứ, tại đưa 800 thì về Tây Phương, Đông Phương thôi, mà đưa 1,000 nó về Tây Phương xa hơn chút, thấy không? Cái thằng con này mới đưa 200 nữa, tụng thêm 1 ngày nữa. Tụng xong rồi á, ngày thứ 3 thì ông cha này ngồi vậy không, chửi thằng con, nói đồ thằng con bất hiếu keo kiệt, tao đã lấy tiền lại cho mày rồi, mày đưa cho ông 1,000 đi, ông tụng tao cái direct từ đây đi Tây Phương phải lẹ không, bây giờ mày đưa 800 để ông đem tao qua Đông Phương, rồi từ Đông Phương tao qua Tây Phương. Xa quá như vậy, xa quá như vậy, mày thấy không? Tao đi 2 ngày trời đó, 2 giờ đó tao đi có ngày tới, đồ con bất hiếu, ông nằm xuống chết với lại.
Mấy ông thầy nghe nhập quê
không nghe không chết. Bây giờ mình học tất cả hỏi số 3 ha. À, ngồi đợi số 3 ha.
Thầy nếu mà thầy lỡ thì người ta mời mấy ông thầy nào cháu sơn gì cộng gì thì có được phước là gì trời.
Lâu bước ổng là Mai Dương rồi đi gì. Ổng có vợ có con là muốn rượu, uống rượu ăn thịt.
Mà ở Việt Nam người ta nghĩ không
có. Ta tụng rồi ta nghĩ tụng ra nè. Rồi khóc giả nữa ha. Không được gì hết á, mình phải đứng thầy đàng hoàng.
Nhưng mà đâu có ai biết nhiều vậy đâu. Ở Việt Nam
biết. Bây giờ cô đọc cái ngoại đạo số 3 nha. Ngoại đạo số 3 này Đức Phật nói nè, lại có những người tà, trên không được thầy truyền, dưới không thầy chứng minh, bị ma ám ảnh, hiểu biết bất chánh, cho là thông minh, không có công phu tu hành, tự xưng mình thành đạo, bên ngoài làm giống theo pháp Phật, bên trong làm theo pháp tà ma, mê hoặc người đời, đưa họ vào đường tà, tiêu diệt giống trí của Phật. Đó là ngoại đạo số 3. Rồi hạng ngoại đạo số 4 nè, lại có người làm theo việc hữu hình, bên ngoài riêng học pháp hữu duy, vẽ bùa chú, uống nước lạnh đó, sai khiến quỷ thần vĩnh gạt người đời, ác kiến càng nhiều, tiêu diệt chánh kiến của Phật. Đó là hạng ngoại đạo thứ 4 ha. Đọc vậy á nhưng mà không tóm lại thì không biết phải không?
Rồi tóm lại đây,
rồi tóm lại cho mấy gì. Bây giờ á, hạng ngoại đạo thứ 3 á, là tu ở trong chùa đó, nhớ tu sĩ không đó, tự cạo đầu mặc áo tu sĩ rồi, không có đi thọ giới gì hết, không có thầy truyền, không có thầy, không cần thầy truyền thọ, không có thầy truyền giới, không lên đàn truyền giới, thọ giới gì hết á, kinh điển thì không có thông, không có học hành gì hết, nhưng mà học vẽ bùa niệm chú rồi, vẽ bùa cho niệm chú, rồi nói tôi á, ngồi thiền tôi thấy kiếp trước bà làm sao đó, ông làm sao đó, con này con kia con nọ thấy vậy đó, nghĩa là họ tưởng tượng ra, họ nói để cho người ta kính nể họ thôi, tại họ là người muốn mua danh lợi mà, mua danh lợi lên đồng lên bóng nè để trị bệnh đó, đó hãy ai có bệnh đó họ vẽ bùa ha, niệm chú biểu gì đeo vũ uống ba cái tàn nhang không riết chết bao rồi, rồi á bị ma quỷ ám ảnh nè, thấy không? Tự xưng mình là thành đạo rồi mê hoặc người đời để dụ lợi, tự xưng mình là Phật rồi, tôi là Phật rồi, khỏi mà nói. Ai lượng có hạt giống Phật, Phật là hạt giống thôi, ai cũng có đó, nhưng mà nó bị nằm ở dưới như cái mỏ vàng chưa lấy lên mà. Nhưng mà có người nghe nói mình là có Phật ở trong lòng rồi cái đi vào đường nè, phải sắp ra mấy ta chứ không có đâu. Thôi tôi lúc này tôi là Phật rồi, tôi làm việc Phật thôi, không làm việc ai hết. Cái làm thời gian cái bây giờ nói sao biết không? Thôi đừng có đưa kinh Phật cho tôi in nữa, tôi không có in kinh Phật nữa đâu, tôi chỉ in kinh Cổ Xuân Môn thôi, Cổ Xuân Môn hay hết thùng nhá. Rế rồi mấy bà lên bùa đồng lên bóng thú này tốt rồi thì uống không? Ở đây mình có cái gì? Rồi sao nè? Ngoại đạo, hạng ngoại đạo số 4 là tu ở trong chùa mà làm gì? Dùng bùa chú sai khiến quỷ thần á. Dùng bùa chú sai khiến quỷ thần á. Cái là gì? Kêu là gì? Bắt những kêu là bắt cái gì? Những hả? Bắt ấn âm binh đó, đúng là âm binh đó. Nó dán bùa dán chú rồi bắt âm binh đó. Cái đó là phải học nghề đó. Giáo lý học rồi mà học mấy cái nghề này, kêu là nghề thầy pháp đó, bắt ma đó. Mà nghề thầy pháp nguy hiểm nè quý vị. Nghề thầy pháp cũng bắt ma bắt quỷ được chứ không phải không nè. Nhưng mà nữa sau này nó bắt con bắt cháu bắt đệ tử mà hết. Nó trả thù á. Nó trả thù trên đệ tử của mình, nó trả thù trên con cháu của mình. Tại vì bắt êm đó mà. Êm đó, êm buồn. Học các nghề thế tục làm ăn nè, không phải tăng mà không phải tụng. Tu sĩ á, Phật giáo thì không, mà người đời cũng không. Họ lừng sững vậy đó. Cho nên mình học giáo lý rồi mình phải biết nè. Theo chánh pháp rồi, chánh pháp của mình là gì? Nhân quả nè, nhân duyên nè, phải không? Chứ không phải cái này, nửa người, nửa ngộm, nửa lừa. Cái câu đây vậy đó, cái câu mà ở trong cây dao tục ngữ ta nói những người đó tu không phải tu mà đời không phải đời, cho nên khi mà họ chết rồi á thì họ đi vào con đường tà hết, không bao giờ được Phật hết á. Thì hai hạng ngoại đạo này gạo đầu nè, đắp y đó rồi ha, tự mình làm mua nhà may à đó, hình dáng như thầy tu nhưng ở bên trong á thì không phải là người tu. Có những người họ ở chùa không nổi á, họ ra ngoài bây giờ thì nó tệ hơn bây giờ này, hồi xưa vậy đó, nhưng mà ở trong chùa nó là thầy tu nhưng bây giờ thì tệ hơn, càng ngày thời văn pháp tệ hơn. Cứ tu sĩ không ở chùa mà cứ ra ngoài nhà mướn nhà ở. Đức Phật ở trong tăng đoàn gọi là cư sĩ chọc. Những người mà ở chùa không ở mà chạy ra ngoài mướn nhà để ở đó thì cư sĩ chọc. Tại vì cái gì cứ để ý này, những người mà cứ bỏ nhà chùa rồi đi ra mướn nhà rồi ở thì vậy, các giáo hội có lễ ta không mời mấy người đó. Mấy vị có thấy không? Có lễ không bao giờ ai mời những người đó hết á. Đi á, đi cái hạng cư, các cái trường hạng người ta không cho những người đó vô. Không có cái hạng cư trường nào cả. Tại vì á, muốn thọ giới lên cũng phải thầy của mình ký giấy mới được thọ. Thầy không ký giấy thì không thọ. Rồi tự họ không có lên, họ lên, họ muốn mua y Việt Nam, mua y đất, bây giờ nó bán đầy của nó. Y áo hồi xưa thầy cho phép, rồi ok á, thì mới tối đó mì thì người ta mới may cho mình. Còn bây giờ nó may bán đầy hết trơn. Cứ ở bên đây về bển rồi mua ba y qua đây đắp mà không có tội giới tội gì chứ. Rồi đi lên ngoài đường hết chứ. Những người đó gì cứ để ý những cái mà lễ lớn hay những cái lễ lớn của giáo hội rồi cái gì thấy không có mặt, không có mặt những người đó. Tại vì ở đây người ta không chấp nhận là thông rồi. Chứ không phải là muốn làm cái gì làm. Bận sao không được đi ngoài đường á thì thấy tất cả dân chúng ta gặp thì ta cũng chào sư cô sư bà thì vậy. Nhưng mà các ở trong giáo hội á, ở trong Phật giáo của mình á thì không mời những người đó gì vậy, phải không? Thì thấy không, không mời mấy người đó gì vậy, có vậy đó, nó dễ lắm. Kia là biệt chúng á, tội biệt chúng, ta không chơi với mình, ta không mời mình, ta không ngồi nói chuyện với mình chỉ ở vậy thôi, dối gạt những người không biết thôi, chứ dối gạt những người tu sĩ chân chánh thì không. cái gì cứ đem liền cái gì nhìn biết ra ngoài. Đạo pháp nó có quy luật chứ không phải là muốn làm gì làm. Thì đây á, hạng thứ tư á, học cái nghề nghề thế tục mà không có học cái nghề những cái giáo lý của Đức Phật, không có học chánh pháp, học nghề thế tục thôi, luyện bùa luyện chú sai khiến quỷ thần rồi yếm bùa lỡ bùa. Mình á, cái này cũng đâu có lỡ bùa đâu. Ai vô đây bị bùa bị ngải mới lại thầy sư cô gỡ con cúng con. Thì sự thật ra thì mình cũng muốn cho ta êm á, thì mình cũng xin Phật mình trải nước cho họ, rồi họ nhờ thần lực của Phật đâu, chứ đâu có bùa chú đi đâu, không có gì cả. Chỉ có những cái thần chú đại bi rồi của Phật Quan Bồ Tát á, thì thần chú đại bi rất là hay. Thần chú đại bi mà mình có bệnh đâu, có những cái bệnh tật mà hiểm nghèo á, thì thần chú đại bi trị 10.000 biến sắp lên hết, hay vậy đó, rất là hay. Mà điều mình phải tin trị 10.000 biến chú đại bi là bay luôn. Thường thường những người ở trên núi cao họ mong cầu, họ mong một cái gì đó, họ trị ba biến á, thì người tối tới á, hay vậy đó. Tôi thì nói tóm lại hồi xưa á, cô cũng có trị đó. Thần chú của mình là Đức Phật Quan Bồ Tát phù hộ mà. Dù con muốn cầu gì mà con nhắm cầu gì mà con muốn cần cho đạo pháp á, cô trì chừng đó 21 biến à, là cô thấy nó được. Có một ngày thôi, 21 biến chừng tiếng hồ lắm. Nhưng mà phải thành tâm chứ không phải cái này mình muốn cầu gì mình cầu. Bây giờ cô đọc cái ngoại đạo số 5 nha. Số 5. Ngoại đạo số 5 nè. Lại có người y theo tốt xấu, học cách xem quẻ, bàn luận kết hôn, coi bói xem tướng, nói trước những điều quả phước, dối gạt người đời, làm cho chánh pháp của Phật phải tiêu diệt. Đó là hạng ngoại đạo thứ 5. Lại có những người trang sức hình tướng, bụng trống làm cao, không có tài năng gì, chưa chứng mà nói đã chứng, chưa ngộ mà nói đã ngộ, học được một vài câu đã cho mình hoàn toàn thấu đạo lý, không ăn dùng dầu muối, trà quả hương giấm, giữ tà giới, dối gạt người kém suy nghĩ mà không cần xem kinh, không cần học làm phước, không cần tu thiền, không cần xuất gia thọ giới, không cần tầm sư học đạo, dám chỉ sắc thân của mình cùng Phật, không khác, dối gạt người đời, không hiểu biết, dắt họ đồng vào chỗ mê muội, dứt hết căn lành, tiêu diệt giống trí huệ, chấp trước vô si ngoan cố. Đó là hạng ngoại đạo thứ 6. Và hạng ngoại đạo 5, 6
nè.
Đây, bây giờ
2 hạng ngoại đạo nữa.
Đó, ngoại đạo thứ 5 là người tu trong chùa nha. Nói mấy cái này ra không nói, nhưng mà không nói là không được. Không nói cái gì đâu có biết. Quý vị bữa quý vị theo nghe không? Tôi nói cái gì là kiếp trước con gì, cái miệng quý vị sao lúc này thấy máu không, hỏi sao biết. Thế tại tôi ngồi thiền thấy cô hồi kiếp trước là con gì, bây giờ miệng mồm cô còn máu phải không? Cô phải theo xuất gia với tôi, còn không cô sẽ bị đọa lạc mắc mới gì đâu. Nếu cô biết mấy cô đó biết họ là cái gì, tại sao họ không tu nó thành chính quả, họ đâu có biết, họ cũng vẫn mê mà, không họ đi làm cũng chập lên chập xuống, rồi có chồng á thì họ cũng vừa ý, có con họ cũng ra vậy chứ, họ chán đời chán chồng chắc con không biết chưa chùa. Nếu họ biết vậy sao họ không ở cuộc đời đi, không họ biết hết rồi, không có thứ tại vì lai rồi, họ vẫn còn mù mờ phải không. Mình nếu người ta nói mình thì mình nhìn người ta phải sao? Nếu mấy bà thầy bói bà biết sao bấm bói cho bà có lời đi, phải không? Mấy ông làm bùa làm chú cho người ta hết bệnh, sao ông làm cho bà con dòng họ ông hết bệnh đi, ông còn bệnh dữ nữa, phải không? Dối gạt người đời để người ta xích tới là nãy chuối nè, cái xôi chè rồi cho ăn đó cũng có lợi. Cho nên họ vì danh lợi đó họ dối gạt người đời, họ làm tiêu diệt giống Phật. Cho nên Đức Phật biểu mình phải dạy giáo lý cho Phật tử cho rõ ràng đâu đó đi, phải đem giáo lý Phật dạy cho rõ ràng để cho Phật tử mê muội. Ở đây nè, người tu trong chùa Nhưng mà học về bói khoa sủ quẻ để kiếm ăn đó, thầy bói. Mấy bà thầy bói có hồi bác cũng bận đồ tu sĩ, rồi bác cũng thờ quan Bồ Tát thì mà bự phải không? Rồi bỏ thờ đủ thứ ông thần. Tôi vô mấy cái chỗ đó tôi thấy là cái thờ nhiều Phật đó, cái thờ nguồn gấp 10 lần con. Thấy không? Đủ thứ Phật đó đó. Thôi niệm Phật ơi giá gì tụi nó quan Bồ Tát phù hộ gì đó. Bàn luận tốt xấu hơn xui nữa. Thấy không? Tốt mày xấu hơn xui đủ thứ là năm tới chị xui lắm, chị bị tam tai. Có nhiều bà chạy đây nói thầy con bị tam tai, hỏi ai vậy? Nói bà thầy bói ở đằng kia nè. Ai biểu con tới thì nhìn ngoài cũng tâm tai. Nói sao mới biết cô tâm tai, cô tuổi gì? Nếu tính ra cô đánh tay là không phải tâm tai. Mà nói người ta tâm tai, nó tới đây cũng là cúng tâm tai, nó biểu tới đây cũng là sao? Thế là bà nhận con tới xin cô cũng quà cúng tâm tai, rồi gửi cái tâm tai cho xin cô, rồi đừng tới đó nữa, tại cái tâm tai đang ở đây tới dính cho lại. Thế cô mới nói sao biết không? Cô nói á, cô không cúng tâm tai cho ai hết á. Nhưng mà nếu em cúng tâm tay ở đây rồi em bỏ đây luôn á, thì tới nói với bà, nói sư cô Phúc Hoàng biểu tôi tới cúng tâm tay với bà đó. Bà mới thấy tâm tay của tôi cúng, sư cô không thấy. Là điều thứ nhất. Thứ hai, cúng tâm tay với bà rồi trừ cái mặt bà luôn, đừng bao giờ tới thấy bà nữa. Tại vì bà nói lắm á. Bây giờ tới đó là ngày này, gần đây này. Tới nói với bà, nói sư cô Phúc Hoàng nói gì. Rồi đi luôn. Bà đâu cúng năm sáu bà nữa, không tới này. Tam tai là gì? Tam bà tai đó hả? Tam bà tam cái gì chắc? Tới đây chỉ cầu ăn mà thôi. Rồi nè, tiên đón quả phước cho ta là dạy cúng tam sơn. Tam sơn nó chứ, nó tới đây dạy luôn. Có tam sơn là cái gì? Ba con ốc hả? Không phải, không phải vậy. Ba tam sơn là bà nói con cái hồn dịch. Thật, thật. Cái gì nè?
Con
cua. Con cua, nó nói này nè. Em cúng tam sơn á là con cua nó chết là một cái linh hồn, miếng thịt nó chết là một con heo, thấy không? Cái hồn gà chết là một con gà. Bây giờ em cúng này xong em lãnh ba cái linh hồn đi theo, một ngày nào đó nó sẽ đầu thai ở nhà em, nó quậy đâu biết, phải không? Cúng á là cúng cây thôi, cúng cầu ăn cây để đây cầu ăn cho con cầu cho thì được, không được thì thôi cúng ấm tâm tơi tới nhà cái mẹ nó cúng luôn đi, con mất cười quá. Mà con nó ngang lắm. Rồi nó ngang vậy lắm.